Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Galati đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10. Tựa đề bài học của chúng ta là chức vụ và sự giảng dạy của Phaolô được Hội Thánh công nhận. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong thư Galati đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba và có đem theo Tít. Tôi đã lên đó bởi sự mặc khải và tôi đã phô bày cho họ tin lành mà tôi giảng trong các dân ngoại, lại phô bày riêng cho những người có danh tiếng, kẻo tôi đang chạy hoặc đã chạy một cách vô ích. Tuy nhiên, Tít, người cùng đi với tôi, là người Hy Lạp, mà không bị ép phải chịu cắt bì. Đó là vì có mấy người anh em giả đã lén lút xâm nhập, là những người vào bên cạnh rình xem sự tự do mà chúng tôi có trong Đấng Christ Jesus để bắt chúng tôi làm nô lệ. Chúng tôi đã không nhường họ bởi sự phục tùng, dù chỉ trong một giờ, để cho lẽ thật của tin lành được ở lại với các anh chị em. Còn về những người được tôn trọng, trước đây họ như thế nào thì chẳng can dự gì đến tôi. Thiên Chúa không chấp nhận bề ngoài của loài người. Những người được tôn trọng ấy chẳng thêm điều gì cho tôi. Trái lại, họ thấy rằng sự giảng tin lành cho người không chịu cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ. Vì Đấng đã tác động trong Phi-e-rơ chức vụ sứ đồ cho người chịu cắt bì, cũng đã tác động trong tôi chức vụ sứ đồ cho các dân ngoại. Khi Gia-cơ, Sê-pha và Giăng là các người được xem như cột trụ, nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì họ trao tay phải giao kết với tôi và Barnaba, để cho chúng tôi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với người chịu cắt bì. Chúng tôi chỉ phải nhớ đến những người nghèo, ấy cũng chính là điều tôi đã sốt sắng làm. Kính thưa Hội Thánh, trong 10 câu Thánh Kinh mà tôi mới vừa đọc, thì sứ đồ Phaolô đã tiếp tục trình bày cho con dân Chúa trong các hội thánh tại Galati một điều rất là quan trọng. Đó là chức vụ sứ đồ của ông và tin lành do ông rao giảng đã được các sứ đồ và các trưởng lão tại Jerusalem công nhận. Và điều ấy có nghĩa là chức vụ sứ đồ của Phaolô ngang hàng với chức vụ sứ đồ của Phi-e-rơ và Giăng, là chức vụ do chính Đức Chúa Giêsu Christ trực tiếp ban cho. Tin lành do Phaolô rao giảng không đòi hỏi những người không thuộc chủng tộc Israel phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Vì thế, bất cứ những ai rao giảng rằng các tín đồ giữa vòng dân ngoại phải chịu cắt bì để được cứu rỗi, thì ấy là những kẻ rao giảng tà giáo. Những sự rao giảng như vậy là nghịch lại sự giảng dạy chân thật từ sứ đồ của Chúa, và những kẻ rao giảng như vậy đáng bị dứt thông công khỏi hội thánh, như ông đã viết ở trong chương thứ nhất mà chúng ta đã học trong các tuần trước. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba và có đem theo Tít. Sau đó 14 năm, tức là sau cái lần Phaolô gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ và ở lại với Phi-e-rơ 15 ngày, như đã thuật ở trong Galati đoạn 1 câu thứ 18. Tuần rồi chúng ta đã học về điều này. Còn chuyến đi mà chúng ta học ngày hôm nay được chép ở trong Galati đoạn 2 câu 1 này, thì được Luca tường trình ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15. Sau buổi nhóm ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em có thể đọc lại công vụ các sứ đồ đoạn 15 để biết chi tiết về chuyến đi này. Lý do của chuyến đi là vì có một số người Do Thái đã từ Jerusalem đến thành Antioch, là nơi mà Phaolô và Barnaba đang quản nhiệm hội thánh của Chúa tại đó, đang giảng dạy con dân Chúa ở tại đó. Và những người đó đã dạy cho con dân Chúa ở tại Antioch rằng một người muốn được cứu rỗi thì phải chịu cắt bì. Dĩ nhiên, Phaolô và Barnaba đã phản đối sự dạy dỗ của những người ấy. Nhưng rất tiếc là hội thánh ở tại Antioch đã bị hoang mang vì sự giảng dạy của những người Do Thái ấy. Nên họ đã yêu cầu Phaolô Barnaba cùng với những người ấy về lại Jerusalem để yêu cầu các sứ đồ và các trưởng lão ở tại Jerusalem phân xử. Và lúc bấy giờ thì hội thánh tại Jerusalem đã được vững lập, là nơi có sự hiện diện thường xuyên của các sứ đồ, và các trưởng lão trong hội thánh đều là những người đồng thời với Đức Chúa Giêsu Christ được trực tiếp nghe sự giảng dạy của Chúa. Đó là lý do vì sao Hội Thánh ở tại Antioch muốn có tiếng nói của các sứ đồ và các trưởng lão ở tại Hội Thánh Jerusalem về cái nan đề mà họ đang đối diện. Và đây là một điều đáng buồn cho Phaolô cũng như Barnaba, bởi vì Hội Thánh tại Antioch được nghe Phaolô và Barnaba giảng dạy trong suốt nhiều năm. Chính Đức Thánh Linh đã phán truyền cho Hội Thánh tại Antioch hãy để riêng Barnaba và Phaolô cho công cuộc truyền giáo. Tức là họ có một cái sự thông công mật thiết với Đức Thánh Linh. Thế nhưng họ lại nghi ngờ tin lành do hai ông rao giảng khi có mấy giáo sư giả từ Jerusalem đến truyền cho họ phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Và phần nào chúng ta có thể cảm thông với họ, bởi vì những giáo sư giả này có lẽ rất là khôn ngoan trong cái cách lý luận, và có lẽ họ cũng đưa ra những câu thánh kinh ở trong Cựu Ước để chỉ rằng một người đi theo Chúa, tin nhận Chúa cần phải được làm phép cắt bì để được ở trong giao ước của Chúa. Dĩ nhiên nếu nhìn về cái phương diện, nhìn theo cái nhìn của Cựu Ước, thì con dân Chúa thuộc về Chúa phải chịu cắt bì. Và chúng ta đã thấy rõ tất cả những người dù không phải là quốc tịch Israel, không phải là con cháu của Abraham, nhưng mà khi họ gia nhập vào dân Israel thì họ cũng phải chịu cắt bì để được ở trong cái giao ước mà Chúa đã làm ra với dân Israel. Nhưng có một điều khác thường mà họ không biết được, tức là những giáo sư giả này không biết được, đó là con dân Chúa ở trong Hội Thánh là những người thuộc vào trong giao ước mới. Và họ không hiểu ý nghĩa của sự giao ước mới. Họ không biết rằng phép chịu cắt bì của thời Cựu Ước là tiêu biểu cho cái sự cất đi cái tấm lòng hay là cái bản chất tội của một người ở trong cái thời Tân Ước, và điều đó chỉ có thể được làm ra bởi Đức Chúa Giêsu Christ qua sự chết chuộc tội của Ngài. Ngày nay ở trong Hội Thánh của Chúa cũng vẫn có những người nhẹ dạ như con dân của Chúa ở tại thành Antioch thuở xưa. Họ đã được kinh nghiệm sự ngọt ngào sâu nhiệm của lời Chúa bởi sự rao giảng của các tôi tớ chân thật của Chúa. Nhưng khi họ nghe các giáo sư giả giảng dạy tà giáo thì họ lại trở nên hoang mang. Và một số lại rời bỏ lẽ thật để đi theo tà giáo. Ba tà giáo đang phổ biến mạnh mẽ trong Hội Thánh giữa vòng dân Việt hiện nay là tà giáo thờ phượng Đức Chúa Trời Mẹ, tà giáo bác bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh, tà giáo cội nguồn Hebrew buộc con dân Chúa quay về các nghi thức lễ hội thời Cựu Ước, buộc con dân Chúa gọi tên Chúa theo ngôn ngữ Hebrew. Mà một vài hệ phái trong tà giáo này cũng bác bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Và cũng là một điều đáng buồn khi trong Hội Thánh của chúng ta cũng có một số người sa ngã vào trong cái lưới bẫy của những kẻ rao giảng tà giáo, bác bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Và thỉnh thoảng tôi ghé lại trang Facebook của những người đó, thì tôi thấy rõ cái bong trái của họ sau khi họ đã rời khỏi Hội Thánh chân thật của Chúa. Và tôi tin chắc rằng nếu quý ông bạn chị em có dịp ghé lại, thì cũng nhận ra được họ đã sa sút một cách trầm trọng như thế nào trong đời sống thuộc linh. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15, thì Luca không có ghi tên của Tít, vì Tít không phải là người được Hội Thánh tại Antioch cử đi. Và có lẽ Phaolô đã đem tiếp theo để cho ông có đủ hai nhân chứng về cái sự giảng dạy của ông, và cũng để có đủ hai nhân chứng cho cái quyết định của các sứ đồ và các trưởng lão tại Jerusalem về sự giảng dạy của ông. Bởi vì theo Thánh Kinh thì mọi việc phải có hai hay là ba người chứng. Câu thứ nhì, tôi đã lên đó bởi sự mặc khải và tôi đã phô bày cho họ tin lành mà tôi giảng trong các dân ngoại, lại phô bày riêng cho những người có danh tiếng. Kẻo tôi đang chạy hoặc đã chạy một cách vô ích. Mặc dù Hội Thánh tại Antioch yêu cầu Phaolô và Barnaba cùng với mấy người rao giảng về phép cắt bì phải quay về Jerusalem để tìm kiếm quyết định của các sứ đồ và các trưởng lão ở đó, nhưng trong câu 2 mà tôi mới vừa đọc thì Phaolô cho biết ông về lại Jerusalem là theo sự mặc khải. Nói cách khác, nếu Hội Thánh yêu cầu nhưng mà nếu Chúa không cho phép, Chúa không mặc khải, thì Phaolô cũng sẽ không đi. Và Phao-lô đi là bởi vì Phao-lô nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa rằng ông có thể chiều theo ý muốn của Hội Thánh để về lại Jerusalem. Phao-lô không nói rõ về cái sự mặc khải mà ông nhận được, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng Chúa đã muốn nhân cơ hội này để giải quyết dứt khoát việc tà giáo dạy rằng một người phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Nên Chúa đã mặc khải cho Phao-lô rằng ông phải về lại Jerusalem và tường trình mọi sự trước Hội Thánh tại đó. Và chúng ta thấy có một điều lạ lùng như thế này. Đây là chuyện đã xảy ra 14 năm về trước khi Phao-lô viết những dòng chữ này cho các Hội Thánh ở tại Galati. Ấy thế mà những cái sự quyết định của Hội Thánh của Chúa ở tại Jerusalem về cái sự rao giảng tin lành của Phao-lô và Ba-na-ba trong suốt 14 năm tiếp theo đã không được các Hội Thánh của Chúa ở tại Galati tôn trọng. Vì thế họ lại mở lòng mở cửa để tiếp đón những sứ đồ giả, những tiên tri giả, những giáo sư giả rao giảng về cái sự kiện phải chịu phép cắt bì để được cứu rỗi, và khiến cho Phao-lô phải viết tiếp lá thư Galati. Phao-lô nói rõ ông về lại Jerusalem là bởi sự mặc khải, tức là bởi ý Chúa, để tường trình mục vụ của ông giữa vòng dân ngoại, nghĩa là ông về lại Jerusalem không phải để nhận thẩm quyền hay là chỉ thị từ bất cứ một người nào cho chức vụ và sự giảng dạy của ông. Không phải ông về đó để hỏi các sứ đồ hay là các trưởng lão ở tại Jerusalem rằng ông giảng tin lành như vậy có đúng hay không. Mà ông chỉ về đó để tường trình ông đã làm những gì, đã giảng những gì. Và sự mặc khải của Chúa cũng ấn chứng cho Phao-lô là quyết định của Hội Thánh tại Antioch trong việc cử ông và Ba-na-ba đem vấn đề ra trước Hội Thánh tại Jerusalem được Chúa chấp thuận. Được Chúa chấp thuận không có nghĩa là Chúa vui về cái điều đó. Chúng ta nhớ rằng trong lịch sử của dân Israel, khi mà họ đòi hỏi phải có vua cai trị cho họ, thì Chúa cũng chấp thuận cái yêu cầu của họ, nhưng mà Ngài nói rõ, khi họ đòi hỏi vua tức là họ chối từ sự cai trị của Chúa để đặt mình dưới sự cai trị của loài người. Nhưng vì cái sự yếu đuối đó của họ, Chúa vẫn chấp nhận cho họ có được vua theo ý muốn của họ. Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta đòi hỏi thì Chúa vẫn chấp nhận cho chúng ta có, nhưng đó không phải là cái điều tốt nhất cho chúng ta. Chỉ vì lòng thương xót của Chúa, Chúa cảm thông với cái sự yếu đuối của chúng ta, với cái sự khờ dại của chúng ta, với cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta mà Chúa cấp thuận cho một số điều xảy ra theo cái sự đòi hỏi của chúng ta, theo ý muốn của chúng ta. Vì thế cái sự khôn ngoan nhất của chúng ta không phải là cầu xin Chúa cái điều mình muốn, mà cầu xin Chúa cái điều mình muốn nếu cái điều ấy đẹp ý Chúa, cái điều ấy đúng theo chương trình ý định của Chúa dành cho chúng ta. Khi Phao-lô về đến Jerusalem thì ông đã phô bày cho Hội Thánh tại Jerusalem về tin lành mà ông vẫn giảng cho các dân ngoại, tức là những dân tộc không thuộc chủng tộc Israel. Chữ dân ngoại được nói ở đây tức là dân ở ngoài chủng tộc Israel, tức là bao gồm tất cả bất cứ dân tộc nào không ra từ dòng dõi của Abraham. Đây là xét về phần xác thịt. Ông cũng phô bày tin lành ấy một cách riêng tư cho những người có danh tiếng. Động từ phô bày được dùng ở trong câu này có nghĩa là dùng lời nói mà trình bày một cách rõ ràng trước người nghe. Nhóm chữ những người có danh tiếng có lẽ được dùng để chỉ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Có lẽ Phao-lô đã có cuộc nói chuyện riêng với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng trước khi ông tường trình trước Hội Thánh. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 ghi lại sự kiện Phi-e-rơ và Gia-cơ đều lên tiếng ủng hộ quan điểm của Phao-lô, bác bỏ sự đòi hỏi của những tín đồ xuất thân từ giới Pha-ri-si là những người buộc dân ngoại phải chịu cắt bì. Phao-lô xem một vụ giảng tin lành cho các dân ngoại của ông là một cuộc chạy đua, và ông chạy đua với thời gian để hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông. Vào thời điểm ấy, tức là cái thời điểm Phao-lô và Ba-na-ba cùng với Tít quay về Jerusalem để tường trình sự việc trước Hội Thánh Jerusalem, là lúc mà Phao-lô đã và đang tiếp tục rao giảng tin lành về sự cứu rỗi bởi đức tin. Nếu con dân Chúa thuộc các dân ngoại bị buộc phải chịu cắt bì, thì sự giảng tin lành của ông trước đó khoảng 14 năm và trong hiện tại vào lúc bấy giờ sẽ trở thành vô ích. Câu thứ ba, tuy nhiên tiếc người cùng đi với tôi là người Hy Lạp mà không bị ép phải chịu cắt bì. Tiếc là người Hy Lạp, qua sự rao giảng của Phaolô đã tin nhận tin lành và sau đó đã đồng công với Phaolô trong các hành trình truyền giáo của Phaolô. Nghĩa là sau khi tin nhận Chúa thì Tiếc đã đi theo Phaolô để cùng nhau hầu việc Chúa với Phaolô. Phaolô yêu quý Tiếc như là con ruột của ông, và hội thánh tại Jerusalem đã không buộc Tiếc phải chịu cắt bì. Sự kiện này đã ấn chứng rằng sự cắt bì không liên quan đến sự được cứu rỗi. Câu thứ tư, đó là vì có mấy người anh em giả đã lén lút xâm nhập, là những người vào bên cạnh rình xem sự tự do mà chúng tôi có trong Đấng Christ Jesus để bắt chúng tôi làm nô lệ. Danh từ anh em giả được dùng ở đây để chỉ những người tuyên xưng rằng họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng những người ấy lại thiếu sự hiểu biết về tin lành, nên họ kèm theo việc vâng giữ các nghi thức do Thái giáo vào trong cái điều kiện để được cứu rỗi. Họ vốn là người Israel, họ có giao ước với Đức Chúa Trời, và về phần họ, sự chịu cắt bì là dấu hiệu họ tiếp nhận và ở trong giao ước ấy. Nhưng tin lành là giao ước mới, và giao ước mới chỉ đòi hỏi một người thật lòng ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được cứu rỗi. Vì họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nên Phaolô đã gọi họ là các anh em. Nhưng vì họ thiếu hiểu biết về tin lành mà tạo ra tà giáo, cho nên họ trở thành anh em giả. Động từ lén lút xâm nhập ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh cũng là động từ được dùng để chỉ về sự buôn lậu. Phaolô gọi những người ấy là lén lút xâm nhập vì họ không được Chúa sai phái hoặc ban cho thẩm quyền giảng dạy. Họ là những kẻ tự lập làm thầy, như Gia Cơ Động 3 câu 1 đề cập đến. Động từ rình xem ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh cũng là động từ dùng để chỉ hoạt động của những người làm gián điệp. Họ đã rình xem nếp sống tự do trong Chúa của con dân Chúa, tức là sự tự do vì được thoát khỏi những cái nghi thức làm hình bóng về sự chuộc tội và sự tha tội trong thời cựu ước, cùng với gánh nặng về những luật lệ do loài người đặt ra ở trong Do Thái giáo. Chúng ta nên nhớ rằng hầu hết những cái luật lệ trong Do Thái giáo là do những người Pharisee đặt thêm ra, chứ nó không có ở trong Thánh Kinh. Họ nhân một sự kiện nào đó, một điều răn nào đó ở trong Thánh Kinh để rồi họ đặt ra một số những cái luật lệ khác để buộc con dân Chúa phải vâng theo. Điển hình như điều răn về sự giữ ngày Sa-bát thứ bảy, thì họ đã đặt thêm cái luật đó là con dân Chúa trong ngày Sa-bát không được mang vác nặng, đến nỗi không được mang theo nước uống nhiều hơn là một hốp nước. Hễ mang nhiều hơn một hốp nước, tức là đã mang vác gánh nặng, tức là đã lao động. Giống như họ không cho phép con dân Chúa đi xa hơn một khoảng đường khoảng chừng 1000 mét, tức là khoảng chừng 1 cây số. Đi xa hơn khoảng đường đó là vi phạm sự lao động trong ngày Sa-bát. Thật ra đó không phải là cái điều Chúa quy định ở trong Thánh Kinh, mà chỉ là cái sự suy diễn của những người Pharisee và họ đã áp đặt ở trên con dân của Chúa. Đến nỗi chúng ta thấy trong ngày Sa-bát, các môn đồ của Chúa vì đói cho nên phải bứt bông lúa ở dọc đường đi để ăn, thì cũng đã bị họ lên án như vậy, tức là lao động, tức là thu hoạch bông lúa, tức là phạm tội. Vì thế họ rình xem nếp sống của con dân Chúa, rồi họ buộc con dân Chúa phải mang trở lại các gánh nặng ấy để làm nô lệ cho những cái luật lệ, cho những cái truyền thống của loài người, và ngay cả làm nô lệ cho những cái nghi thức mà không còn áp dụng ở trong thời Tân Ước, điển hình là việc buộc con dân Chúa phải chịu cắt bì. Ngày nay cũng có những anh em giả lén lút xâm nhập hội thánh của Chúa và buộc con dân Chúa phải kiêng các thức ăn không tinh sạch thời cựu ước, là những thức ăn đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch sau khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự chuộc tội và được chính Đức Chúa Trời xác nhận 3 lần với Phi-e-rơ trong một khải tượng. Điều đó được chép lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 và câu đặc biệt là câu thứ 15, câu thứ 16. Tiếng đó lại phán với người lần thứ nhì, bất cứ vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ xem là ô uế. Việc ấy lặp lại ba lần và vật ấy bị thu lại lên trời. Vật ấy ở đây tức là một cái vật giống như là một cái khăn lớn mà trong đó có đầy những con thú và những con chim vốn bị xem là ô uế mà Chúa bảo Phi-rơ hãy bắt làm thịt để ăn. Lại có những anh em giả lén lút xâm nhập hội thánh của Chúa và rao truyền cho con dân Chúa phải thờ phượng một Đức Chúa Trời Mẹ thì mới được sự cứu rỗi. Trong khi suốt Thánh Kinh không hề có một lần nhắc đến một đấng được xưng là Đức Chúa Trời Mẹ, cũng không gọi Đức Chúa Trời là Mẹ. Lại có những anh em giả lén lút xâm nhập hội thánh của Chúa và rao truyền cho con dân Chúa rằng Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh không phải là Thiên Chúa, trong khi Thánh Kinh đã nhiều lần gọi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Lại có những anh em giả lén lút xâm nhập hội thánh của Chúa và rao truyền cho con dân Chúa phải gọi tên của Đức Chúa Giêsu theo cách phát âm của tiếng Hebrew. Họ bác bỏ tên Giêsu được viết trong tiếng Hy Lạp, trong khi Thánh Kinh Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp và tên Giêsu được Thánh Kinh ghi chép bằng tiếng Hy Lạp. Càng gần đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa chốn không trung để đem một thánh ra khỏi thế gian chừng nào, thì càng có nhiều giáo sư giả và tiên tri giả chừng nấy để ứng nghiệm lời tiên tri của chính Đức Chúa Giêsu như đã ghi ở trong Ma-thơ đoạn thứ 24. Câu thứ 5. Chúng tôi đã không nhường họ bởi sự phục tùng dù chỉ trong một giờ để cho lẽ thật của tin lành được ở lại với các anh chị em. Qua câu này, Phao-lô có ý nói rằng ông và các bạn của ông đã không nhường bước những anh em giả, nghĩa là tuyệt đối không có cái sự thỏa hiệp nào cả. Đến nỗi không cho phép họ công khai giảng dạy trước hội thánh dù chỉ trong một giờ để bảo vệ lẽ thật của tin lành, để cho con dân Chúa vẫn có được tin lành chân chính. Những người chăn và trưởng lão tại các hội thánh địa phương ngày nay phải theo gương của Phao-lô và các bạn của ông, cương quyết không cho bất cứ ai rao giảng tà giáo, rao giảng một thứ tin lành khác ở trong hội thánh. Có nhiều người không ý thức rằng chính những kẻ ra sức bác bỏ sự con dân Chúa phải vâng giữ điều răn thứ tư cũng là những kẻ rao giảng tà giáo. Tà giáo là sự dạy dỗ sai trật Thánh Kinh. Vì thế đối với bất cứ ai bác bỏ sự con dân Chúa phải vâng giữ điều răn thứ tư thì con dân Chúa cần phải tránh xa. Không đọc sách do họ viết, không nghe các bài giảng của họ, không vào xem các trang mạng của họ. Và nói đến đây thì tôi xin nói rõ, tôi nhận thấy có một số con dân Chúa thản nhiên giới thiệu bài giảng hoặc là trang mạng của những người bác bỏ sự vâng giữ điều răn thứ tư ở trên trang Facebook của mình. Rất là nhiều người là con dân của Chúa, họ chưa biết rõ lẽ thật về điều răn thứ tư, cho nên họ không vâng giữ điều răn thứ tư. Nhưng mà tôi không nói đến những người như vậy, mà tôi nói đến những giáo sư giả, những người lớn tiếng công kích bài trừ cái sự vâng giữ điều răn thứ tư, tìm đủ mọi cách ngụy biện để bác bỏ sự vâng giữ điều răn thứ tư. Đối với những người như vậy thì chúng ta cần phải tránh. Còn đối với những người vì thiếu hiểu biết mà không biết vâng giữ điều răn thứ tư thì chúng ta cần tiếp xúc họ để rao giảng lẽ thật cho họ. Và quý ông bà chị em cần phải cẩn thận khi giới thiệu một bài giảng nào đó, một trang web nào đó ở trên trang Facebook của mình. Câu thứ 6. Còn về những người được tôn trọng, trước đây họ như thế nào thì chẳng can dự gì đến tôi. Thiên Chúa không chấp nhận bề ngoài của loài người. Những người được tôn trọng ấy chẳng thêm điều gì cho tôi. Những người được tôn trọng mà Phao-lô đề cập ở đây tức là các sứ đồ và trưởng lão ở tại Jerusalem. Điển hình là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Phao-lô muốn nói rằng ông không hề tiếp nhận thẩm quyền thi hành chức vụ từ họ, cũng không hề học biết tin lành với họ. Chức vụ sứ đồ của Phao-lô và tin lành mà ông rao giảng đến từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, như chúng ta đã học ở trong hai tuần trước, ở trong Galati đoạn 1. Các sứ đồ và các trưởng lão tại Jerusalem chỉ là những bạn đồng công với ông trong mục vụ gây dựng và phát triển vương quốc của Chúa. Quá khứ của những người ấy như thế nào trước khi họ trở thành các sứ đồ và các trưởng lão, trở thành những người được tôn trọng ở trong hội thánh, là điều mà Phao-lô không bận tâm đến, và nó cũng chẳng can dự gì đến ông. Trong thực tế thì trước khi họ trở thành những người được tôn trọng trong hội thánh của Chúa, họ chỉ là những người đánh cá thất học. Còn Phao-lô lại là một người thông suốt thánh kinh, có chức vụ trong tòa công luận. Dù Phao-lô có phạm tội bách hại hội thánh của Chúa, thì sự phạm tội của Phao-lô cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng yêu kính Thiên Chúa. Xét về bề ngoài lẫn bề trong thì chắc chắn là Phao-lô không thua xúc một ai, và những người được tôn trọng ở tại Jerusalem cũng chẳng thêm được điều gì cho ông. Nói cách khác, ông không hề thua kém họ điều gì, nhưng ông hiểu rõ là Đức Chúa Trời không dựa vào những sự ấy để chấp nhận ông hay là chấp nhận họ. Đức Chúa Trời chấp nhận một người vì tấm lòng của người ấy đối với Ngài. Câu Thiên Chúa không chấp nhận bề ngoài của loài người là nhắc lại ý của Samuel nhất đoạn 16 câu 7. Đấng từ hữu hằng hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng đấng từ hữu hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Và cái chữ bề ngoài được dùng ở trong Galati đoạn 2 câu 6 này có thể chỉ đến cái dung mạo của một người, mà cũng có thể chỉ đến cái dáng dấp bên ngoài của một người, hoặc là chỉ đến những cái điều mà người ấy có được ở trong đời sống vật chất của người ấy. Mỗi một chúng ta cũng được Thiên Chúa chấp nhận vì tấm lòng thuận phục của mình. Tấm lòng thuận phục Thiên Chúa luôn được thể hiện bằng hành động vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, cho dù có phải hy sinh ngay cả sự tự do và mạng sống của mình. Câu thứ 7. Trái lại, họ thấy rằng sự giảng tin lành cho người không chịu cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ. Các sứ đồ và các trưởng lão ở tại Jerusalem đã nhìn thấy một vụ rao giảng tin lành cho các dân ngoại đã được giao cho Phao-lô, y như lời Chúa đã phán truyền cho Anania, là người đã được sai đến để làm báp têm cho Phao-lô ở tại thành Đa-mách. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15 chép rằng: "Nhưng Chúa phán với ông: Hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng của ta, để đem danh ta rao truyền trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel." Và cũng y theo lời của Đức Thánh Linh đã phán truyền cho hội thánh ở tại Antioch, như được chép ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2. Dù vậy, khi có cơ hội thì Phao-lô vẫn giảng tin lành cho những người chịu cắt bì là dân Israel. Còn Phi-e-rơ khi có cơ hội thì cũng vẫn giảng tin lành cho những người không chịu cắt bì là các dân ngoại, như trường hợp ông đã giảng tin lành cho cả nhà cọp này. Vì thế chúng ta hiểu rằng cái sự Chúa biệt riêng sứ đồ Phi-e-rơ để giảng tin lành cho những người Israel và Chúa biệt riêng sứ đồ Phao-lô để giảng tin lành cho những người không thuộc chủng tộc Israel không có nghĩa là họ không được phép giảng tin lành cho những người khác, mà chỉ là họ được biệt riêng để chuyên tâm rao giảng tin lành cho các dân tộc mà Chúa đã đặt vào trong trách nhiệm của họ. Câu thứ 8. Vì đấng đã tác động trong Phi-e-rơ chức vụ sứ đồ cho người chịu cắt bì, cũng đã tác động trong tôi chức vụ sứ đồ cho các dân ngoại. Phao-lô biết rất rõ Phi-e-rơ cũng như ông cùng nhận lãnh chức sứ đồ từ nơi Chúa. Từ ngữ tác động ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là sự hành động trên một người hay một vật hay một sự kiện để hoàn thành mục đích. Chính Thiên Chúa đã hành động trên Phi-e-rơ, và chính Thiên Chúa cũng đã hành động ở trên Phao-lô cũng như trên tất cả các tôi tớ khác của Ngài để hoàn thành công cuộc rao giảng tin lành cho muôn dân, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong khi sự rao giảng tin lành cho muôn dân là bổn phận của tất cả con dân Chúa theo lời kêu gọi của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28, thì chức vụ sứ đồ là sự chuyên tâm rao giảng tin lành được Chúa dành riêng cho một số người. Nghĩa là những người được gọi vào chức vụ sứ đồ để rao giảng tin lành là những người biệt riêng cuộc sống của họ, cuộc đời của họ, để chuyên tâm lo rao giảng tin lành. Nếu họ có làm lụng để kiếm sống thì chẳng qua chỉ là cái việc làm phụ thuộc mà thôi. Khác với đa số con dân Chúa phải đi làm kiếm sống mỗi ngày, lo cho gia đình của mình, người thân của mình, và cái việc rao giảng tin lành chỉ là một cái việc phụ thuộc trong cái bổn phận, trong cái đời sống của họ, thì các sứ đồ là chuyên tâm cho cái công việc rao giảng tin lành, mà tất cả những việc khác trong đời sống của họ chỉ là phụ thuộc. Câu thứ 9. Khi Gia-cơ, Sê-pha và Giăng là các người được xem như cột trụ nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì họ trao tay phải giao kết với tôi và Barnaba để cho chúng tôi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với người chịu cắt bì. Sepha là tên của Phi-rơ ở trong tiếng Syria, có cùng nghĩa với Phi-rơ, tức là viên đá. Và tên Sepha là do chính Đức Chúa Giêsu Christ đã đặt cho Phi-rơ. Điều đó được chép lại trong Giăng đoạn 1 câu 10. Gia-cơ được nói đến ở đây không phải là sứ đồ Gia-cơ, anh của sứ đồ Giăng, mà là Gia-cơ, em cùng mẹ với Đức Chúa Giêsu, vào lúc bấy giờ đã trở thành giám mục của hội thánh ở tại Jerusalem. Phi-rơ và Giăng là hai trong ba sứ đồ thân cận nhất với Chúa. Phi-rơ được Chúa giao cho chức vụ trăng bày, được hội thánh xem là sứ đồ trưởng. Giăng là sứ đồ được Chúa yêu nhất, là người được Chúa giao cho chăm sóc bà Mary mẹ của Chúa. Và về sau thì ông nhận lãnh khải tượng để viết sách Khải Huyền. Cả ba người, Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng đều được hội thánh xem là trụ cột của hội thánh. Cả ba người đều cùng một thánh linh mà nhận biết ân điển của Chúa đã ban cho Phao-lô. Họ cùng đưa tay phải ra để giao kết với Barnaba và Phao-lô. Bởi đó họ thay cho hội thánh công nhận thẩm quyền và chức vụ của Phao-lô, công nhận tin lành mà ông rao giảng và công nhận một vụ đặc biệt của ông đối với các dân ngoại. Thời ấy hành động trao tay phải để giao kết trong hội thánh, về hình thức thì tương tự như việc chúng ta bắt tay ngày hôm nay. Nhưng về ý nghĩa thì có nghĩa là công nhận người mình bắt tay với là người cùng đức tin và đồng công với mình. Từ ngữ giao kết trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là cùng nhau làm việc. Ngày nay có một vài giáo phái thi hành cái nghi thức trao tay phải giao kết đối với những người mới được báp têm vào trong hội thánh, với cái ý nghĩa là người ấy được kết hiệp vào thân thể của Đấng Christ và cùng với mọi người trong hội thánh đồng công trong mọi mục vụ của hội thánh. Và đây là một cái nghi thức tốt, đáng nên bắt chước. Câu thứ 10. Chúng tôi chỉ phải nhớ đến những người nghèo, ấy cũng chính là điều tôi đã sốt sắng làm. Và theo cấu trúc văn phạm của tiếng Hy Lạp, thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng muốn cho Phao-lô và các bạn của ông quan tâm đến những người nghèo ở trong hội thánh. Mặc dù trong câu văn không nói là Gia-cơ, Sê-pha và Giăng muốn như vậy, nhưng mà cái hình thức của văn phạm câu văn đã hàm ý như vậy. Tức là khi mà bắt tay để công nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô và sự giảng dạy của Phao-lô, thì Gia-cơ, Phi-rơ và Giăng có lẽ đã nói thêm một lời nhắc nhở Phao-lô với Barnaba hãy luôn nhớ đến những người nghèo ở trong hội thánh. Ngoài ra thì không có một sự chỉ thị nào khác. Nhưng Phao-lô cho biết ông cũng đã sốt sắng trong cái sự quan tâm đến những người nghèo. Là con dân chân thật của Chúa, thì chúng ta sẽ được Chúa cảm động lòng của chúng ta chia sẻ phần vật chất của chúng ta cho các anh chị em có hoàn cảnh khó nghèo ở trong Chúa. Việc còn lại là tự do lựa chọn của chúng ta. Chúng ta chọn vâng theo sự Chúa cảm động chúng ta và vâng theo lời dạy của Thánh Kinh, hay là chúng ta chọn cái sự tham muốn tiền bạc của cải vật chất và bỏ mặc anh chị em cùng đức tin của mình ở trong cơn hoạn nạn, ở trong cơn khó nghèo. Chúng ta cần ghi nhớ mấy điều sau đây. Thứ nhất, không thể nào công dân chân thật của Chúa mà không động lòng thương xót đối với anh chị em trong Chúa có hoàn cảnh khó nghèo hơn mình. Không thể nào một chi thể trong thân thể cần cứu giúp mà các chi thể khác không quan tâm. Các câu thánh kinh sau đây tỏ ra bản tính tiếp trợ cứu giúp lẫn nhau của con dân Chúa. Galati đoạn 6 câu 10. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà của chúng ta trong đức tin. Gia-cơ đoạn 2 câu 15 đến câu 16. Nếu có anh em cùng cha nào hoặc chị em cùng cha nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống mỗi ngày, mà một người trong các anh chị em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích lợi gì chăng? Và Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Theo như mỗi người đã nhận được ơn, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt các thứ ơn của Thiên Chúa. Sự giàu có hay là dư dật hay là có đủ ăn đủ mặc về của cải vật chất của mỗi một chúng ta đều là ơn của Chúa ban. Và nếu chúng ta đã nhận được ơn của Chúa ban, thì chúng ta có cái bổn phận quản lý những ơn ấy, quản lý những sự mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tức là chúng ta biết phân phát những điều Chúa đã ban cho chúng ta cho những anh chị em trong Chúa có sự cần dùng. Điều thứ nhì, Tuy nhiên, con dân Chúa cũng phải khôn ngoan, không để cho kẻ xấu và ma quỷ lợi dụng. Chúng ta không nên tốn thời gian, công sức và của cải đối với những người giả vờ tin Chúa để lợi dụng sự giúp đỡ của Hội Thánh. Chúa dạy chúng ta nhìn trái để biết cây. Vì thế, nhìn vào nếp sống của một người mà chúng ta biết người ấy có thật là những người nhà của chúng ta trong đức tin hay không, biết rằng người ấy có thật sự tin Chúa hay không. Việc cứu giúp, tiếp trợ anh chị em có hoàn cảnh khó nghèo cũng cần phải được thông qua các trưởng lão trong Hội Thánh và cần được phối hợp với các anh chị em khác. Điểm thứ ba, Chúa cho phép có những người nghèo ở trong Hội Thánh vì chính Chúa kêu gọi họ sống trong sự khó nghèo để ban cho những người khác cơ hội hầu việc Chúa qua sự cứu giúp họ. Sự cứu giúp tiếp trợ người nghèo trong Hội Thánh là cứu giúp tiếp trợ chính Chúa như lời Chúa đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 25. Sự bỏ mặc anh chị em cùng đức tin của mình sống trong khó nghèo, trong khi mình có khả năng giúp đỡ, cũng chính là bỏ mặc Chúa trong cơn hoạn nạn. Những người như vậy cũng sẽ bị Chúa từ bỏ, và điều đó cũng đã được ghi chép rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Và đến đây thì chúng ta kết thúc bài học của chúng ta. Nguyện lời Chúa thánh hóa quý ông bà anh chị em để mỗi người ngày càng giống Chúa hơn, đẹp lòng Chúa, không chỗ trách được. Amen.